Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2015, theo Phật lịch thì năm 2559. Cái bài pháp thoại mà sư định giảng cho quý vị nghe hôm nay, nó liên hệ đến những cái bài giảng của những ngày qua về ba cái loại định. Thì lần trước thì sư cũng đã nói qua về ba cái loại này, nhất là về chập định, tức là cái tâm nó an trụ, hay là cái kinh, cái đề mục qua từng cái khoảnh khắc thời gian một cách liên tục. Thì ba loại định đó là chập định, cận định và toàn định. Và hôm nay sư sẽ tiếp tục về cái đề tài này. Khi mà chúng ta hành thiền vắng lặng, tức là thiền chỉ đó, thì chúng ta phát triển được các cái tục định, thì bao gồm có cái cận định và toàn định. Thì sự hành thiền vắng lặng là khi chúng ta để tâm trên một cái đề mục duy nhất và tiếp tục ghi nhận cái đề mục này để cho có cái sự nhất tâm phát triển cận định và cái sự toàn định. Còn đối với thiền minh sát thì chúng ta ghi nhận bất cứ cái hiện tượng tâm hay vật lý nào nó sân khởi qua từng giây phút một cách nổi bật, thì chúng ta sẽ phát triển được một cái sự định tâm liên tục từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác, đó là cái chập định. Nếu mà trong khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ mà chúng ta không có phát triển được cái chập định thì chúng ta không thể nào và phát triển được những cái tuệ giác minh sát trong cái sự thiền tập của mình. Do đó khi mà các thiền sinh mà hành thiền quan sát các cái hiện tượng tâm cũng như thân, thì tâm ghi nhận của mình phải ở trên các cái đối tượng và mình phải nỗ lực ghi nhận một cách liên tục. Và khi mà mình ghi nhận được liên tục như vậy thì mình phát triển được chánh niệm vững vàng và tâm mình sẽ trụ trên cái đề mục đó. Thì khi mà tâm mà trụ trên đề mục thì tâm sẽ được thư thái. Thì đó là cái sự biểu hiện của cái sự định tâm, tức là biểu hiện của cái chập định mà mình có được. Thì cái sự định tâm như vậy nó cần thiết, nhưng mà nó chưa đủ mạnh để nó phát sinh các cái tuệ giác. Nếu người hành giả tiếp tục ghi nhận các cái đề mục một cách liên tục, có nghĩa là không có một cái kẽ hở nào trong cái sự ghi nhận của mình hết, thì định tâm, tức là cái chập định của mình sẽ phát triển mạnh mẽ, đủ mạnh để cho mình có thể phân biệt được các cái hiện tượng thân tâm, tức là các cái hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng. Thì đó là bắt đầu của các cái tuệ giác minh sát. Và cái định tâm mà trong từng khoảnh khắc này được gọi là chập định, trong tức là cái sự định tâm trong thiền minh sát mà các thiền sinh đang thực tập. Thì một khi mà chập định nó mạnh mẽ thì cái chập định này được so sánh với các cái tầng thiền định về phẩm chất cũng như là mức độ. Về mức độ thì cái chập định nó tương đương với cái các cái tầng thiền định, vì nó đủ mạnh để mà nó chế ngự các cái chướng ngại của tâm hay là các truyền cái. Và khi mà tâm thoát khỏi được các cái chướng ngại của tâm hay là thoát khỏi được các truyền cái thì tâm trở nên thư thái an bình, cũng tương tự như là cái kết quả của các tầng thiền định trong thiền vắng lặng. Thì về cái khía cạnh phẩm chất này thì chập định được so sánh với toàn định. Do đó mà các thiền sinh cần hiểu qua các cái chướng ngại của tâm hay là các cái truyền cái, thì đó là những cái trạng thái tâm bước bất thiện, một khi nó sân khởi thì nó ngăn ngại cho cái sự phát triển tâm của cái người hành giả. Và người thiền sinh cần hiểu rõ để mình hành thiền một cách đúng đắn nhằm thanh lọc tâm bằng chính cái nỗ lực hành thiền của mình. Thì có 5 cái chướng ngại của tâm. Thì một khi mà các cái chướng ngại này nó sân khởi, thì thiền sinh nhớ ghi nhận các chướng ngại này để loại trừ chúng ra khỏi cái tâm của mình. 5 cái chướng ngại đó hay là 5 cái truyền cái là như sau. Thứ nhất là cái sự tham ái. Đó là cái sự luyến ái những cái khoái cảm giác quan. Thì những cái khoái cảm, cái sự luyến ái này nó xảy ra khi mà các cửa giác quan của mình tiếp xúc các cái đối tượng. Và khi mà tâm mình thỏa thích hay là tràn ngập với những cái khoái cảm giác quan này, thì chúng ta khó mà phát triển được định tâm và tuệ giác. Các cái khoái cảm giác quan này được gọi là chướng ngại của tâm hay là các truyền cái. Thì đến từ đâu? Thì các cái chướng ngại này nó đến từ cái phản ứng của chúng ta đối với các cái giác quan nó sân khởi trong khi chúng ta tiếp xúc với các đối tượng, trong cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Thành ra người thiền sinh phải cố gắng thu thúc các cái căn của mình, và sư sẽ cố gắng giảng đến một mức độ nào đó để cho thiền sinh hiểu rõ và thu thúc các cái giác quan của mình khi mà các giác quan tiếp xúc với các đối tượng khiến cho các cái khoái cảm nó sân khởi. Trong cái khóa thiền thì người thiền sinh luôn luôn ghi nhận các hiện tượng khi chúng sân khởi, nên hầu hết là có thể thu thúc được các căn của mình, khiến cho các khoái cảm ít khi sân khởi hay có sân khởi thì cũng được ghi nhận một cách ngay lập tức. Tuy nhiên trong cái đời sống hàng ngày, các khoái cảm giác quan sân khởi thì khó mà mình chế ngự được. Khi các đối tượng nó đập vào cái tâm của mình thì các cái cảm giác nó sân khởi và để lại cái dấu ấn trong tâm. Thì thường thường những cái dấu ấn này hay là dấu ấn cảm giác hay là dấu ấn khoái cảm liên hệ đến những người phối ngẫu của mình, con cái, đưa đến một cái sự luyến ái. Thì đó là cái chướng ngại thứ nhất. Thì đối với các cái con vật cưng mình nuôi ở trong nhà như chó, mèo thì mình cũng có cái tâm luyến ái. Và đối với đồ vật như nhà, xe, vân vân thì mình cũng sinh cái tâm luyến ái. Vì mình cho những cái này là của tôi, và vì nó của mình, nó làm cho mình thỏa thích, cho nên mình có cái sự luyến ái hay tham ái đối với những cái đối tượng đó. Thì người thiền sinh thì có cái bổn phận phải ghi nhận khi những cái khoái cảm này nó sân khởi qua 6 cửa giác quan. Đó là cái truyền cái hay là cái chướng ngại thứ nhất là cái sự tham ái. Cái truyền cái hay chướng ngại thứ hai của tâm là cái sự sân hận. Thì sân hận ở đây bao gồm những cái sự bực bội, không có hài lòng là đối với những cái khoái cảm giác quan, đối với những cái cảm giác mà mình không có ưa thích. Và cái chướng ngại này cũng làm ngăn ngại cho cái sự phát triển của tâm hay là làm cản trở cho cái tuệ giác minh sát sinh khởi. Và cái sự sân hận này cũng đến từ cái sự tiếp xúc với các cái đối tượng trong các cái diễn trình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Và đôi khi là những cái đối tượng đã qua trong quá khứ liên hệ đến những cái người mình yêu thương, hay là đối với những cái vật cưng hay các cái đồ vật mà mình mến. Thì thường thì con người không có thích những cái đối tượng mà mình không có ưa thích. Chẳng hạn khi mình nghĩ đến một cái chuyện đã qua, như một cái người đối xử một cách tệ hại đối với mình, khinh bạc mình, thì từ đó trong cái tâm nổi lên một cái nỗi niềm nó rất là bực tức, không có hài lòng hay là sân hận. Thành ra đối với người thiền sinh, khi mà cái trường hợp này nó xảy đến, cái chướng ngại này nó sanh khởi, thì người hành giả phải nhớ ghi nhận ngay lập tức để loại trừ ngay cái sự chướng ngại ra khỏi tâm của mình. Đó là cái chướng ngại thứ hai, là sự sân hận. Thứ ba là cái sự hôn trầm thủy miên, hay là một cái sự giả dưỡi, hay là lười biếng. Thì hầu hết các thiền sinh kinh nghiệm cái chướng ngại này. Các thiền sinh mà tập một thời gian không có sự tiến bộ, tự nhiên tâm mình của mình nó trở nên lười biếng và không thể ngồi hết cái giờ thiền, tâm trở nên giả dưỡi. Thì trong những cái trường hợp đó thì người thiền sinh cố gắng gia tăng cái nỗ lực của mình và quyết tâm ghi nhận các cái đề mục đúng theo cái sự chỉ dẫn một cách liên tục. Thì nhờ cái sự mà nỗ lực và quyết tâm như vậy, tâm trở nên năng động, nó vượt qua được cái sự giả dưỡi lười biếng. Đó là trường hợp mà mình không có tiến bộ. Cũng có trường hợp là mình hành thiền có tiến bộ và mình phát triển được sự định tâm. Thì lúc đó cái tâm nó trên cái đề mục và nó có cái khả năng ghi nhận cái đề mục một cách rất là dễ dàng. Và vì cái sự ghi nhận quá dễ dàng cho nên mình giảm đi cái nỗ lực, tức là cái nỗ lực của mình từ từ nó giảm xuống. Và khi mà cái nỗ lực nó giảm xuống thì cái tâm ghi nhận nó không còn sắc bén như trước nữa. Và nó trở nên nó rơi vào cái trạng thái giả dưỡi buồn ngủ. Thì những cái lúc như vậy đó, thì người thiền sinh cần gia tăng cái nỗ lực để quân bình với cái sự định tâm của mình, nếu không muốn rơi vào cái sự hôn trầm. Người thiền sinh có thể làm các cái việc sau đây để cho tâm trở nên năng động hay là gia tăng cái nỗ lực của mình. Thì người thiền sinh phải ghi nhận liên tục và gia tăng cái nỗ lực bằng cách tăng cái đề mục ghi nhận của mình. Cái thường cái sự buồn ngủ nó xảy ra khi mình ngồi thiền, bởi vì mình ghi nhận cái sự phòng xẹp một thời gian thì nó trở nên đều đặn và tự nhiên mình cảm thấy chán, cho nên mình phải cần tăng cái đề mục lên để tâm làm việc nhiều hơn, nó năng động hơn, thì mình mới qua được cái cơn buồn chán, mới không rơi vào cái sự buồn ngủ. Thì chẳng hạn như khi quý vị ghi nhận cái phòng, thì vừa hết cái phòng thì trước khi mình ghi nhận cái sẹp thì mình ghi nhận là đụng. Thì đụng thì có bốn cái chỗ mà nó nổi bật nhất, đó là hai cái bàn chân của mình nó tiếp xúc với cái sàn nhà hay là cái nệm ngồi, cũng như hai cái bàn tọa của mình nó đụng với cái nệm ngồi hay là cái sàn nhà. Thì mình niệm cái đụng và mình đổi cái đụng. Đôi khi thì cái đụng nơi chỗ này, lúc thì đụng nơi cái chỗ kia. Và mình tăng cái số đề mục lên và cái những cái vị trí của cái đề mục. Bởi vì mình làm việc nhiều như vậy cho nên cái tâm trở nên năng động, nó không có buồn ngủ nữa. Thì đó là cái chướng ngại thứ ba, là hôn trầm thủy miên hay giả dưỡi và lười biếng. Cái chướng ngại hay là truyền cái thứ tư là cái sự trạo cử và hối tiếc. Thì trạo cử có nghĩa là cái sự chao động của tâm, tức là một hình thức phóng tâm. Tâm không bám trên đề mục mà lơ lửng xung quanh cái đề mục. Và cái trạng thái kia là hối tiếc. Hối tiếc là một trạng thái của tâm, nó hối và tiếc những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Tức là mình hối tiếc là mình đã không làm những việc tốt nên làm, hay là đã làm những cái việc bất thiện không nên làm. Trừ khi mà người thiền sinh bám khít khao cái đề mục thì cái tâm nó sẽ phóng đi, nó lang thang. Ba hồi thì hối tiếc, ba hồi thì chao động trạo cử của tâm. Nếu mà các cái trạng thái tâm này nó xảy ra thì người thiền sinh phải ghi nhận ngay để vượt qua chúng. Cái điều quan trọng của người hành giả trong việc hành thiền là cố gắng thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trên đề mục. Và đó là cái ý nghĩa cốt tủy của cái thuật ngữ Pali là Satipatthana, tức là sự thiết lập chánh niệm một cách vững vàng trên cái đề mục. Và khi mà chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng thì sẽ không có trạo cử và hồi tiết, tức là không có những cái trạng thái lơ lửng chao động phóng tâm của tâm. Khi mà mình ngồi thiền đang ghi nhận cái chuyện động phóng xẹp, cái tâm tự nhiên nó phóng đi vì mình đang nghĩ đến một đối tượng khác ở bên ngoài. Thì trong một vài trường hợp thì cái tình trạng này nó xảy ra, nếu cái tư tưởng nó còn mơ hồ thì mình không cần ghi nhận nó, cứ tiếp tục ghi nhận cái sự phóng xẹp. Nhưng mà khi tư tưởng này nó trở nên rõ rệt thì cái sự phóng tâm này cần phải được ghi nhận ngay tức khắc. Có thể ghi nhận là phóng tâm, có thể niệm thầm hoặc là không niệm, nhưng mà ghi nhận ngay lập tức. Và sự ghi nhận này tiếp tục cho đến khi cái sự phóng tâm không còn nữa, thì người hành giả trở về ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Do đó dù là người thiền sinh hành thiền ngồi, hay là hành thiền đi, hay là theo dõi những cái hoạt động trong ngày, thì người hành giả luôn luôn cố ghi nhận để khỏi bị phóng tâm, để khỏi bị các trạng thái trạo cử và hối tiếc nó làm chướng ngại cho tâm, cho việc phát triển tâm của mình. Trong cái khóa thiền, thiền sinh thường được khuyến khích ghi nhận các đối tượng thuộc về thân hơn là tâm. Lý do là vì đối tượng của thân nó rõ rệt, và khi mình ghi nhận cái đối tượng thuộc về thân mà một cách chính xác rõ ràng thì tự nhiên mình cũng thấy tâm một cách rất là rõ ràng. Do đó mà thường thường thì thiền sinh được ghi nhận cái đề mục thuộc thân. Nhưng mà khi mà cái trạng thái tâm mà nó phóng ra rõ rệt thì người thiền sinh phải nhớ ghi nhận tâm ngay lập tức để vượt qua những cái chướng ngại này. Thì đó là cái nhóm chướng ngại thứ tư, trạo cử và hối tiếc. Và cái chướng ngại hay là cái triền cái thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi đây là một sự nghi ngờ về cái pháp hành mà mình đang hành. Và cái căn bản thì chúng ta cũng nghi ngờ đến Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Bởi vì khi chúng ta nghi ngờ pháp hành do cái sự hành thiền không có tiến bộ, bởi vì thiền sinh không có nỗ lực đúng mức, không tập theo cái sự chỉ dẫn một cách đúng đắn, hoặc là không tập một cách nghiêm túc, nên khó mà đạt được sự tiến bộ trong khi hành thiền. Và vì mình không có tiến bộ nên tâm của mình đâm ra ngờ vực về cái phương pháp hành thiền. Mình tự thắc mắc là không biết cái phương pháp này có thanh lọc được tâm hay không, có đưa đến sự phát triển các tuệ minh sát hay không, có đưa đến sự thành đạt đạo quả hay không. Do đó mà cái sự mình nghi ngờ cái pháp hành và nghi ngờ cái kết quả do cái pháp hành đem lại. Để khỏi bị cái sự nghi ngờ này nó chế ngự tâm của mình, thì người thiền sinh có bổn phận phải nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật trong từng khoảnh khắc. Nhờ cái sự ghi nhận liên tục này, chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và định tâm phát triển mạnh mẽ, thì hành giả có cái khả năng khám phá hay là phân biệt thân tâm một cách rất là rõ ràng. Đó là sự bắt đầu của các tuệ giác minh sát. Và khi mà có cái sự phân biệt được thân tâm rõ ràng như này thì tâm của người hành giả trở nên hoan hỷ, và lúc đó sẽ không còn hoài nghi, và người hành giả hăng hái hành thiền tiếp tục. Cho nên khi mà một cái sự nghi ngờ nó xảy ra trong tâm của mình thì trước hết người hành giả nghi nhận, tức là quan sát cái trạng thái tâm hoài nghi này để vượt qua nó, và sau đó tiếp tục nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi một cách không ngừng nghỉ trong cái sự thực tập của mình. Thì đó là năm cái chướng ngại của tâm, được gọi là năm cái triền cái. Người thiền sinh luôn luôn cố gắng ghi nhận các hiện tượng một cách liên tục để khỏi bị các cái chướng ngại này nó ngăn ngại cái sự phát triển tâm của mình. Do đó mà cần ghi nhận mọi lúc. Khi mà tâm mình không còn bị chướng ngại, tức là không còn bị các cái triền cái nó chế ngự, thì các cái hiện tượng thân tâm nó sẽ trở nên rất là rõ ràng qua cái sự ghi nhận của mình. Và người hành giả lúc đó sẽ rất là thỏa thích với cái sự thiền tập của mình. Cho nên cái sự mà ghi nhận liên tục nó đưa tới cái chánh niệm vững vàng và khiến cho người hành giả thỏa thích và hạnh phúc trong cái sự thực tập của mình. Trong cái khi mình thiền tập thì đôi lúc mình gặp nhiều, hay là thường khi mình gặp những cái khó khăn như đau nhức. Nhưng mà khi mà mình kiên nhẫn, ghi nhận, vượt qua được những cái trạng thái không thoải mái này thì chánh niệm nhờ đó mà phát triển. Và khi chánh niệm nó phát triển vững vàng thì người hành giả cảm thấy rất là hài lòng, thỏa thích với cái sự thực tập của mình. Và nhờ sự thỏa thích đó mà trạng thái vui vẻ, hứng khởi, là hỷ lạc nó sanh khởi trong cái sự thực tập. Và nhờ cái hỷ lạc đó mà thân mình nó thư thái, và trạng thái mà tâm thư thái này là cái sự biểu hiện của cái sự định tâm. Do đó mà tâm cần phải được trụ trên cái đề mục, và cần phải có cái sự bình an trong cái sự ghi nhận của mình. Thì để được như vậy thì hành giả cố gắng phát triển chánh niệm để đạt được cái sự định tâm, để có cái trạng thái thư thái an trụ này. Và như đã sư đã nói thì với cái định tâm thì người hành giả có khả năng xuyên thấu các cái hiện tượng thân tâm một cách đúng đắn, có nghĩa là đúng với cái bản chất đích thực của chúng. Và cái chập định, tức là những cái sự an trụ của tâm trong từng khoảnh khắc ghi nhận, thì được so sánh với sự toàn định trong các cái tầng thiền định. Thì chập định được so sánh như thế nào với các tầng thiền định? Một khi mà hành giả có thể ghi nhận liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, không có một cái kẽ hở nào cả, thì cái chập định của người hành giả trở nên rất là mạnh mẽ. Ví dụ như khi ghi nhận phòng xẹp, thì các cái hiện tượng khác sân khởi nổi bật như là các cảm thọ đau nhức hoặc là phóng tâm, mà người hành giả không có bỏ sót mà ghi nhận không ngừng các cái đề mục phụ này khi chúng sân khởi nổi bật, thì cái sự ghi nhận của hành giả trở nên liên tục, và có nghĩa là cái chập định nó mạnh mẽ, thì tâm an trụ thư thái trên cái đề mục. Và chập định mà như vậy thì được so sánh với các tầng thiền định về mức độ và phẩm chất. Về mức độ thì cái chập định này nó giữ cho tâm quân bình, vượt qua những cái triền cái hay là chế ngự được những cái triền cái, đó là mức độ. Và về phẩm tính thì cái trạng thái tâm an bình thư thái này thì nó là cái sự thể hiện, giống như là cái sự thể hiện của biểu hiện của cái toàn định trong thiền vắng lặng. Và khi mà cái chập định nó vững vàng mạnh mẽ như vậy thì người hành giả sẽ khám phá thân tâm một cách dễ dàng, đúng theo với cái bản chất đích thực của chúng. Cho nên cái bổn phận của người hành giả là phải ghi nhận liên tục các cái hiện tượng thân cũng như tâm khi chúng sanh khởi nổi bật qua sáu cái cửa giác quan. Do đó mà thiền sinh hành thiền minh sáng niệm xứ nên thỏa thích với cái pháp hành mà mình đang thực tập. Một số thiền sinh không có hài lòng với cái sự thực tập vì không phát triển được cái sự định tâm. Thì đối với những thiền sinh đó, sư khuyên là nên cố gắng nỗ lực ghi nhận liên tục các cái hiện tượng nó sanh khởi để chập định được phát triển. Cái điều quan trọng là phải ghi nhận liên tục, có nghĩa là phải có chánh niệm liên tục, tức là từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và nếu mà làm được như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ phát triển được cái định tâm một cách rất là vững vàng, để hiểu được thân tâm một cách rất là đúng đắn. Do đó một cách rốt ráo thì quý vị phải cố gắng vuông bồi chánh niệm liên tục trong cái sự hành thiền của mình. Thì sư mong rằng các thiền sinh sẽ phát triển được cái sự liên tục của chánh niệm để phát triển được các tuệ giác minh sát, hầu đạt được đạo quả trong cái thời gian tương lai. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.